The Apostle Peter wrote that.
Sứ đồ Phêrô đã viết rằng những người theo các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô phải đồng lòng đầy thương xót. Trong tinh thần đó, tôi muốn nói chuyện với những người bị mắc bệnh tâm thần hoặc rối loạn tình cảm, cho dù bị phiền não ít hay nhiều, xảy ra trong thời gian ngắn hay kéo dài suốt cuộc đời. Chúng ta hiểu được sự phức tạp của các vấn đề như vậy khi nghe các chuyên gia nói về những bệnh loạn thần kinh chứng năng và rối loạn tâm thần về di truyền, vi truyền và bẩm chất, dễ mắc bệnh và sự cưỡng chế về tính lưỡng cực, hoang tưởng và tâm thần phân liệt. Cho dù những căn bệnh này có thể rắc rối đến đâu đi nữa, thì những nỗi đau khổ này cũng là một số thực tế của cuộc sống trần thế và không nên xấu hổ. Để cố gắng được bình an và hiểu biết về những vấn đề khó khăn này, thì điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng ta đang sống và đã chọn để sống trong một thế giới sa ngã, là nơi mà vì các mục đích thiêng liêng nên công cuộc theo đuổi sự tinh kính sẽ được thử thách nhiều lần. Chúng ta được bảo đảm rằng trong một kế hoạch như vậy, thì một đấng cứu rỗi đã được hứa, một đấng cứu chuộc là đấng sẽ nâng chúng ta một cách đắc thắng vượt lên trên các thử thách đó. Qua đức tin của chúng ta nơi Ngài, mặc dù cái giá để làm như vậy sẽ không thể đo lường được đối với cả Đức Chúa Cha do Ngài gửi đến, lẫn vị nam tử là đấng đã đến, chỉ có lòng biết ơn về tình yêu thương thiêng liêng này sẽ làm cho nỗi đau khổ ít hơn của chúng ta thoạt tiện có thể chịu đựng được, rồi sau đó có thể hiểu được và cuối cùng được cứu chuộc. Tôi xin để qua một bên những căn bệnh lạ thường mà tôi đã đề cập đến, để tập trung vào căn bệnh rối loạn trầm cảm nặng hoặc phổ biến hơn là bệnh chán nản. Khi nói về điều này, tôi không nói về một ngày không vui, thời hạn nộp thuế hay những khoảnh khắc buồn bã khác mà tất cả chúng ta đều có. Thỉnh thoảng, mọi người đều có lo lắng hay chán nản. Sách Mầm Ngôn nói anh Mô và các anh em của ông chán nản vào thời điểm rất khó khăn trong giáo vụ của họ, và chúng ta cũng như vậy. Nhưng hôm nay, tôi đang nói về một điều nghiêm trọng hơn, về bệnh chán nghiêm trọng đến mức làm hạn chế một cách đáng kể khả năng hoạt động trọn vẹn của một người, và các vết sẹo tình cảm sâu đến nỗi không một ai có thể nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ biến mất nếu nạn nhân chỉ cần bỏ qua và suy nghĩ tích cực hơn. Mặc dù tôi là một người hoàn toàn ủng hộ việc bỏ qua và suy nghĩ tích cực, không ý nghĩ đen tối và phần thuộc linh sầu thẳm này còn nhiều hơn là chỉ nỗi chán nản. Tôi đã thấy điều đó đối với một người đàn ông thật thánh thiện khi người vợ yêu quý trong 50 năm đau của ông đau cả đời. Tôi đã thấy nhiều điều đó nơi những người mẹ nới sinh con với căn bệnh có tên hoa mỹ là bệnh buồn rầu sau khi sinh. Tôi đã thấy điều đó tấn công các sinh viên học sinh đầy ưu tư lo lắng, các cựu chiến binh, các bà nội bà ngoại lo âu về sự an lạc của con cái đã trưởng thành, và tôi đã thấy điều đó ở những người cha trẻ tuổi cố gắng chu cấp cho gia đình. Về phương diện đó, tôi đã một lần sợ hãi khi thấy điều đó ở chính bản thân tôi. Tại một thời điểm trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, khi những lo ngại về tài chính xảy ra cùng với nỗi mệt mỏi chồng chất, nên tôi đã bị đánh một đòn tâm lý thật là bất ngờ, thể như có là đó là sự thật. Với ân điển của Thượng Đế và tình yêu thương của gia đình mình, tôi đã vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp tục làm việc. Nhưng thậm chí sau khi những năm này, tôi vẫn tiếp tục cảm thấy rất đồng cảm đối với những người khác bị ảnh hưởng kinh niên hơn hoặc nhiều hơn tôi với nỗi buồn phiền như vậy. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta đều đã thấy can đảm của những người theo như lời tiên tri Joseph Smith đã tìm kiếm và suy ngẫm về thực vực thảm đang tối nhất và kiên trì chịu đựng. Một số người đó là Abraham Lincoln, Winston Churchill và anh cả George Albert Smith. Ông là một trong những người lịch sử nhất và giống như Đấng Kitô trong gian kỳ của chúng ta, là người đã chiến đấu với bệnh trầm cảm liệt tục. Trong một vài năm trước khi trở thành vị tiên tri yêu dấu thứ 8 được mọi người biết đến là chủ tịch giáo hội Thánh Hữu Ngài Chúa Jesus Kitô. Vì vậy, làm thế nào các anh chị em đáp ứng nhất, đúng nhất khi những thử thách về tinh thần hoặc cảm xúc xảy đến với mình hoặc những người mình yêu thương? Trên hết, đừng bao giờ đánh mất đức tin nơi Cha Thiên Thượng là đấng yêu thương các anh chị em nhiều hơn anh chị em có thể biết được. Cũng như Chủ tịch đã nói với các chị em phụ nữ, tình yêu thương đó không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương đó sẽ sẵn cho các anh chị em khi anh chị em buồn hay vui, chán nản hoặc hy vọng. Tình yêu thương của các Thượng Đế có sẵn cho các anh chị em dù là các anh chị em xứng đáng với tình yêu thương đó hay không. Tình yêu thương chỉ đơn giản là luôn luôn có sẵn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó và đừng cứng lòng. Hãy trung thành theo đuổi những thực hành sùng đạo được thời gian thử thách mà mang đến Thánh Linh của Chúa vào cuộc sống của các anh chị em. Hãy tìm kiếm lời khuyên bảo của những người nắm giữ các chìa khóa cho sự an lạc của Thuộc Linh của các anh chị em. Hãy cầu xin và quý trọng các phước lành trước tư tế. Hãy giữ phần thực thánh mỗi tuần và bám chặt vào những lời hứa hoàn hảo của Chúa, sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô. Hãy tin vào phép lạ. Tôi đã thấy có rất nhiều phép lạ khi mọi dấu chỉ khác cho thấy là đã mất hết hy vọng. Hy vọng không bao giờ mất. Nếu các phép lạ đó không đến sớm hoặc một cách trọn vẹn hay dường như không hề đến, thì hãy ghi nhớ tấm gương đau khổ của Đấng Cứu Rỗi. Nếu chén đắng mà không thể cắt đi được, thì hãy uống chén đắng và luôn vững mạnh, tin tưởng rằng những ngày vui hơn đang chờ đợi. Để ngăn chặn bất cứ bệnh tật nào, nếu có thể được, hãy theo dõi các chỉ số căng thẳng của bản thân mình và của những người khác mà anh chị em thể giúp đỡ. Giống như với xe hơi, hãy cảnh giác đối với một nhiệt độ tăng cao, tốc độ quá mức hay một thùng cạn nhiên liệu. Khi các anh chị em phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm về kiệt sức, thì hãy điều chỉnh điều kiện. Anh tiên quyết, hãy làm việc ít lại, nghỉ ngơi, phục hồi năng lực và làm cho đài lại. Các bác sĩ hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta không có thời gian để được khỏe mạnh thì hầu như chắc chắn là sau này chúng ta sẽ mất thời gian để bệnh. Nếu những sự việc tiếp tục suy yếu, hãy tìm kiếm lời khuyên của những người có uy tín đã được huấn luyện và chứng nhận những kỹ năng chuyên môn và các giá trị tốt. Hãy thành thật với họ về lịch sử của những nỗi vất vả của các anh chị em. Hãy thành tâm và có trách nhiệm để cân nhắc lời khuyên bảo của họ. Nếu các anh chị em vị ruột thừa, Thượng Đế kỳ vọng các anh chị em tìm kiếm một phước lành trước tư tế và nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Cha Thiên Thượng kỳ vọng chúng ta phải sử dụng tất cả ân tứ kỳ diệu. Ngài ban cho nếu các anh chị em là một người đau khổ hoặc là người chăm sóc một người đau khổ như vậy, thì hãy cố gắng đừng ôm đồm quá nhiều công việc. Đừng cho rằng các anh chị em có thể sửa chữa tất cả mọi thứ được. Hãy sửa chữa những gì mình có thể làm. Nếu đó là những chiến thắng nhỏ, thì hãy biến ơn và hãy kiên nhẫn. Hàng chục lần trong Thánh Thơ, Chúa đã truyền lệnh cho một người nào đó là hãy đứng yên hoặc hãy yên lòng và chờ đợi. Vì kiên nhẫn chịu đựng một sứ điều là một phần của công việc giáo dục trên trần thế của chúng ta. Đối với những người chăm sóc, trong những nỗ lực tận tâm của mình để phụ giúp với sức khỏe của người khác, đừng hủy hoại sức khỏe của mình. Hãy không ngoan trong tất cả những điều này. Đừng chạy nhanh hơn sức mình. Bất cứ thứ gì khác mà các anh em có thể hoặc không có thể cung ứng, thì các anh chị em có thể dâng lên lời cầu nguyện và tình thương yêu chân thật. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, chẳng lên mình kiêu ngạo, nín chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, dù chúng ta phải trải qua bất cứ bệnh tật hoặc thử thách khó khăn nào, thì vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống để hy vọng và biết ơn. Chúng ta chịu đựng những hạn chế hoặc hoạn nạn của mình một cách vô hạn. Stephanie Clark Nielsen và gia đình của chị là bạn của chúng tôi đã hơn 30 năm. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2008, Stephanie và chồng của chị là Christian bị tai nạn máy bay, đã bị cho chị thương nặng khủng khiếp. đến mức chỉ những cái móng chân sơn màu mới giúp nhận ra được chị khi gia đình chị đến nhận diện nạn nhân. Gần như không có cơ hội cho Stephanie sống sót. Chị đã tỉnh dậy sau 5 tháng hôn mê. Tình trạng đó kèm theo các vết thương của cơ thể và căn bệnh trầm cảm khủng khiếp. Với 4 đứa con dưới 7 tuổi, Stephanie muốn chúng không bao giờ thấy chị nữa. Chị cảm thấy tốt hơn là nếu được chị chết đi. Có lần Stephanie nói với tôi, ước gì các con tôi quên tôi đi và tôi sẽ lặng lẽ ra khỏi cuộc đời của chúng. Nhưng vì ảnh hưởng vĩnh cửu của chị và với những lời cầu nguyện của chồng chị, gia đình, bạn bè, 4 đứa con xinh đẹp và đứa thứ 5 sinh ra trong gia đình Nielsen chỉ cách đây 18 tháng, Stephanie đã chiến đấu để trở lại từ vực thẳm hủy diệt và trở thành một trong những người mẹ viết blog nổi tiếng nhất trong nước, công khai tuyên bố với 4 triệu người theo dõi blog của chị rằng mục đích thiêng liêng trong đời chị là làm một người mẹ và trân quý mỗi ngày chị được ban cho trên thế gian tuyệt đẹp này. Dù các anh chị em có vất vả đến đâu đi nữa, về tinh thần, cảm xúc hoặc thể chất hoặc là điều gì khác, thì cũng đừng từ bỏ mạng sống quý báu bằng cách kết liễu đời mình. Hãy tin cậy nơi Thượng Đế, hãy bám chặt vào tình yêu thương của Ngài. Hãy biết rằng, vào một ngày nào đó, bình minh sẽ đầy rực rỡ và tất cả bóng tối hữu diệt sẽ được xua tan. Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy giống như một cái bình bể nát, như tác giả Thi Thiên đã nói, thì chúng ta phải nhớ rằng cái bình chứa đang nằm trong tay của người thợ gốm thiêng liêng. Tâm trí bệnh hoạn có thể được chữa lành, cũng như cái xương bị gãy và tâm hồn đau khổ đều có thể được chữa lành. Trong khi Thượng Đế đang làm việc để sửa chữa những điều đó, thì chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách có lòng thương xót, không phán xét và nhân từ. Tôi làm chứng về sự phục sinh thiêng liêng, tức là ân tứ không tả xiết trong sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng với sứ đồ Phao-lô rằng vật gì đã được gieo trong sự hư nát thì một ngày nào đó sẽ sống lại không hư nát. Và vật gì đã được gieo trong yếu đuối thì cuối cùng sẽ được sống lại trong quyền năng. Tôi làm chứng về ngày đó khi những người thân yêu mà chúng ta biết có khuyết tật trên trần thế sẽ đứng trước mặt chúng ta được vinh quang và vĩ đại, hoàn hảo một cách kỳ diệu trong cơ thể và tâm trí. Thật là một thời điểm tuyệt vời. Tôi không biết chính bản thân chúng ta có thể sẽ được vui hơn không, vì chúng ta đã chứng kiến một phép lạ như vậy, hoặc vui hơn cho họ, vì họ được hoàn hảo, trọn vẹn, và cuối cùng được tự do. Cho đến lúc khi ân tứ trọn vẹn của Đấng Kitô là hiển nhiên cho tất cả chúng ta, thì cầu xin cho chúng ta sống bằng đức tin, bám chặt vào hy vọng và cho thấy đồng lòng thay đầy thương xót. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.